Chương 3. Bất định. Một La Mã. Giới thứ nhất. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, Ca Lưu Đà Di khi còn là Bạch Y có người bạn có vợ tên là Trai Ưu Bà Tư, nhan sắc xinh đẹp. Ca Lưu Đà Di cũng tướng mạo xinh đẹp. Ca Lưu Đà Di để ý đến Trai Ưu Bà Tư. Trai Ưu Bà Tư cũng để ý đến Ca Lưu Đà Di. Ca Lưu Đà Di đến giờ, đắp y, mang bát, đến nhà Trai Ưu Bà Tư. Hai người cùng ngồi nơi chỗ kín. Khi Ca Lưu Đà Di cùng Trai Ưu Bà Tư nói chuyện, Tỳ Xá Khư Mẫu có chút việc đến nơi đó. Từ xa, Tỳ Xá Khư nghe tiếng nói của Ca Lưu Đà Di. Ưu Bà Tư, Ưu Bà Di này có lòng mộ đạo. Nghe bên trong có tiếng nói của tỳ kheo, khởi lên ý nghĩ. Không chừng tỳ kheo nói pháp, do vậy liền đến dựa nơi vách để nghe. Nhưng lại chỉ nghe tiếng nói phi pháp. Tỳ Xá Khư lại nghĩ, nghe tiếng của tỳ kheo mà lại nói những việc phi pháp, tỳ kheo không nên nói những lời như vậy. Bà liền nhìn qua lỗ nhỏ, thấy Ca Lưu Đà Di với Trai Ưu Bà Tư cùng ngồi trên giường nói những điều phi pháp. Thấy vậy, Tỳ Xá Khư Mẫu bèn nghĩ, tỳ kheo này ngồi chỗ phi pháp lại nói lời phi pháp. Nếu phu chủ của người đàn bà này thấy thì họ sẽ mắng chửi vợ, sinh tâm bất tín. Khi ấy, Tỳ Xá Khư Mẫu, Ưu Bà Tư liền ra khỏi nhà này, vội vàng đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Bạch Đức Thế Tôn rồi, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu ba vòng cáo lui. Khi ấy, Đức Thế Tôn tập hợp tăng tỳ kheo. Ngài biết mà vẫn cố hỏi Ca Lưu Đà Di. Có thật, ông cùng với Trai Ưu Bà Tư ngồi riêng ở chỗ khuất vắng chăng? Ca Lưu Đà Di trả lời, thật vậy, Bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách. Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao ông cùng với Trai Ưu Bà Tư ngồi riêng chỗ khuất vắng? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di, rồi bảo các tỳ kheo. Ca Lưu Đà Di là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào cùng một người nữ, một mình ngồi tại chỗ khuất, chỗ kín, chỗ có ngăn che, chỗ có thể hành dâm, nói lời phi pháp, có vị Ưu Bà Di trụ tín, nói một pháp trong ba pháp, hoặc Ba La Di, hoặc Tăng Già Bà Thi Sa, hoặc Ba Vật Đề, và tỳ kheo ngồi ấy tự xác nhận tôi phạm tội này, vậy cần xử trị một trong ba pháp, hoặc Tăng Già Bà Thi Sa, hoặc Ba Vật Đề, hoặc đúng như lời Ưu Bà Di trụ tín. Cần như pháp xử trị tỳ kheo ấy, đây gọi là pháp bất định. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Người nữ có trí, chưa mạng chung. Ngồi riêng, một tỳ kheo, một người nữ. Chỗ khuất kín, có hai loại. Một là khuất vắng đối với thấy. Hai là khuất vắng đối với nghe. Khuất vắng đối với thấy là hoặc do bụi trần, do sương mù, trong bóng tối, không thấy nhau. Khuất vắng đối với nghe là nơi mà tiếng nói thường không nghe được. Nơi có ngăn che, hoặc do cây, do vách tường, do rào, hoặc do vải và các vật khác có thể ngăn che. Nơi có thể hành dâm, nơi có thể dung chứa hành động về dâm dục. Nói lời phi pháp, tức là nói về pháp dâm dục. Ưu bài tư trụ tín. Tin Phật Pháp Tăng, quy y Phật Pháp Tăng, không giết, không trộm, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, khéo ghi nhớ sự việc không nhầm lẫn, nói lời chân thật không hư vọng. Nếu tỳ kheo tự xác nhận chỗ nhắm đến, tự xác nhận chỗ đến, tự xác nhận có ngồi, tự xác nhận có nằm, tự xác nhận có làm việc đó, thì nên theo lời tỳ kheo nói mà xử trị. Nếu tỳ kheo tự xác nhận chỗ nhắm đến, tự xác nhận chỗ đến, tự xác nhận có ngồi, tự xác nhận có nằm, mà không tự xác nhận làm việc đó, thì nên như lời của Ưu Bà Tư nói mà xử trị. Nếu tỳ kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ đến, tự nói có ngồi, không tự nói có nằm, không tự nói có làm việc đó, thì nên như lời Ưu Bà Tư nói mà xử trị. Nếu tỳ kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ đến, không tự nói có ngồi, không tự nói có nằm, không tự nói có làm việc đó, thì nên y theo lời Ưu Bà Tư nói mà xử trị. Nếu tỳ kheo tự nói chỗ nhắm đến, không tự nói đến đâu, không tự nói có ngồi, không tự nói có nằm, không tự nói có làm việc đó, thì nên y theo lời Ưu Bà Tư mà xử trị. Nếu tỳ kheo không tự nói chỗ nhắm đến, không tự nói đến đâu, không tự nói có ngồi, không tự nói có nằm, không tự nói làm việc đó, thì nên y theo lời của Ưu Bà Tư mà xử trị. Trong đây không xác định pháp nào, cho nên gọi là bất định. Hai La Mã, giới thứ hai. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, Ca Lưu Đà Di khi còn là Bạch Y, có người bạn có vợ, tên là Trai Ưu Bà Tư, nhan sắc xinh đẹp. Ca Lưu Đà Di cũng tướng mạo xinh đẹp. Ca Lưu Đà Di để ý đến Trai Ưu Bà Tư. Trai Ưu Bà Tư cũng để ý đến Ca Lưu Đà Di. Ca Lưu Đà Di đến giờ, đắp y, mang bát, đến nhà Trai Ưu Bà Tư. Hai người ngồi nơi chỗ trống, cùng nói chuyện. Khi Ca Lưu Đà Di cùng Trai Ưu Bà Tư nói chuyện, Tỳ Xá Khư Mẫu có chút việc đến nơi đó. Từ xa, Tỳ Xá Khư nghe tiếng nói của Ca Lưu Đà Di. Ưu Bà Tư, Ưu Bà Di này có lòng mộ đạo, nghe bên trong có tiếng nói của tỳ kheo. Khởi lên ý nghĩ, không chừng tỳ kheo nói pháp, do vậy liền đến dựa nơi vách để nghe, nhưng lại chỉ nghe tiếng nói phi pháp. Tỳ Xá Khư lại nghĩ, nghe tiếng của tỳ kheo mà lại nói những việc phi pháp, tỳ kheo không nên nói những lời như vậy. Bà liền nhìn qua lỗ nhỏ, thấy Ca Lưu Đà Di với Trai Ưu Bà Tư cùng ngồi chỗ trống trải nói việc phi pháp. Thấy vậy, Tỳ Xá Khư Mẫu bèn nghĩ, tỳ kheo này ngồi chỗ phi pháp lại nói lời phi pháp, nếu phù chủ của người đàn bà này thấy thì họ sẽ mắng chửi vợ, sinh tâm bất tín. Khi ấy, Tỳ Xá Khư Mẫu, Ưu Bà Tư liền ra khỏi nhà này, vội vàng đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Bạch Đức Thế Tôn rồi, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu ba vòng cáo lui. Khi ấy, Đức Thế Tôn tập hợp tăng tỳ kheo, Ngài biết mà vẫn cố hỏi Ca Lưu Đà Di. Có thật, ông cùng với Trai Ưu Bà Tư ngồi riêng ở chỗ trống chăng? Ca Lưu Đà Di trả lời, thật vậy, Bạch Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách. việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao ông cùng với trai Ưu Bà Tư ngồi riêng chỗ trống? Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca Lưu Đà Di, rồi bảo các tỳ kheo: Ca Lưu Đà Di là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới này nên nói như vậy: tỳ kheo nào cùng một người nữ một mình ngồi tại chỗ trống, chỗ không thể hành dâm, nói lời thô tục, có vị Ưu Bà Di trụ tín nói một pháp trong hai pháp, hoặc tăng già Bà Thi Sa, hoặc ba vật đề, và tỳ kheo ngồi ấy tự xác nhận tôi phạm tội này, vậy cần xử trị một trong hai pháp, hoặc tăng già Bà Thi Sa, hoặc ba vật đề, hoặc đúng như lời Ưu Bà Di trụ tín, cần như pháp xử trị tỳ kheo ấy. Đây gọi là pháp bất định. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trên: chỗ trống không có tường vách kín đáo, không có cây cối rào dậu khuất kín, và không có các vật ngăn che. Chỗ không thể hành dâm, chỗ không dung chứa hành động dâm dục được. Lời nói thô tục, tức là nói việc dâm dục, khen ngợi hai đường tốt xấu. Ưu Bà Tư trụ tín, tin Phật Pháp Tăng, quy y Phật Pháp Tăng, không giết, không trộm, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, khéo ghi nhớ sự việc không nhầm lẫn, nói lời chân thật, không hư vọng. Nếu tỳ kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ đến, tự nói có ngồi, tự nói có nằm, thì nên theo lời tỳ kheo nói mà xử trị. Nếu tỳ kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ đến, tự nói có ngồi, tự nói có nằm, tự nói có làm việc đó, thì nên theo lời tỳ kheo nói mà xử trị. Nếu tỳ kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ đến, tự nói có ngồi, tự nói có nằm, mà không tự nói làm việc đó, thì nên như lời của Ưu Bà Tư nói mà xử trị. Nếu tỳ kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói có ngồi, không tự nói có nằm, không tự nói có làm việc đó, thì nên như lời Ưu Bà Tư nói mà xử trị. Nếu tỳ kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ đến, không tự nói có ngồi, không tự nói có nằm, không tự nói có làm việc đó, thì nên y theo lời Ưu Bà Tư nói mà xử trị. Nếu tỳ kheo tự nói chỗ nhắm đến, không tự nói đến đâu, không tự nói có ngồi, không tự nói có nằm, không tự nói có làm việc đó, thì nên y theo lời Ưu Bà Tư mà xử trị. Nếu tỳ kheo không tự nói chỗ nhắm đến, không tự nói đến đâu, không tự nói có ngồi, không tự nói có nằm, không tự nói làm việc đó, thì nên y theo lời của Ưu Bà Tư mà xử trị. Trong đây không xác định pháp nào, cho nên gọi là bất định.